không có tự cao. Người tu trong vô vi không không đâu có tự cao.
Sẽ dồn cái mặt anh ấy, ôi cái mặt ông dúng Phật lạc thiếu vậy thôi. Chứ Phật là cái gì? Phật là kêu bằng vô danh. Phật là gọt rửa tất cả những cái nghiệp trần và thoát tục, đi tới vô không không gian, không thời gian. Thì nhân nhân giai thành Phật. Nếu mà ông Phật là duy nhất thì ông Thích Ca đâu có nói nhân nhân giai thành Phật. Người nào cũng có thể thành Phật. Chữ Phật là thanh khí điển tam thập tam thiên giáng sanh xuống vũ trụ hấp thụ, là xương sống đứng của chúng ta. Mà nó có cung trời như thế này, một cái hít vô và một cái thở ra, luồng điện âm và dương. Hỏi cho anh có cái đó. Vạn linh đều có. Nhân nhân giai thành Phật mà mình quên. Nếu chúng ta trở về với nguyên lý thì chúng ta là thanh nhẹ và đạt thanh và đạt tới cái lục quân bình mà thôi. Phật là một con người đạt tới cái lục quân bình của trong nội thức, không chấp bên ngoài. Còn người đời họ chưa trở về với họ, họ có quyền chấp. Thấy không? Họ quyền chấp và họ đặt cái vấn đề mê. Đó nó có cái duyên dẫn tiếng, vì trình độ họ còn yếu kém. Chứ kỳ thật thì rốt cuộc không có kêu cái danh từ gì hết. Chúng ta đều là một điểm linh quang tại thế, học hỏi vô cùng, không phải giới hạn đâu. Thấy không? Cho nên họ đặt bây giờ, tại vì thời xưa yếu hèn đã đặt hình ông Phật thiệt lớn, tưởng là chỉ có một ông Phật đó thôi. Chịu chịu ức đâu có phải một ông Phật. Ta đã ở thế gian còn mê chấp. Cho nên anh luận xét là anh thấy sự mê chấp của người đời, chứ người hành giả không có người nào xưng ta đây là Phật, không dám xưng. Thấy không? Thích Ca hồi để tu thành cũng người ta kêu ngài là Phật thôi, chứ ngài không nói ta đây là Phật. Mà ngài còn chỉ rõ rằng thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Thì chúng ta có phần đó. Trời đất càng khôn vũ trụ tạo thanh khí điển cho chúng ta hít thở. Mọi người hít thở vô đều đồng với nhau trong sự công bằng của thượng đế. Anh có tỷ phú, anh học giỏi thiệt giỏi mà hít thở không được thì kể cũng như không. Thấy không? Cái thằng dốt thiệt dốt, nó hít thở thì kể cũng như mình. Thấy chưa? À, nghèo thiệt nghèo mà hít thở được thì cũng có sự sống tương đương. Thấy không? Đó là sự công bằng của thượng đế ăn mang cho muôn loài vạn vật. Nhưng mà người đời không hiểu. Cái gần nhất trong mình mà cũng thấy, mà muốn tìm cái xa nhất, thành ra nó đậm. À, cái hơi thở của chúng ta bây giờ thấy hít thở vậy chứ, sau này mà tu cái pháp này nó thanh nhẹ, đâu có thấy hít, đâu có thấy hơi nữa, mà thấy hào quang chạy lưu thông trong cơ thể của chúng ta sáng bừng, mới thấy rằng hào quang của thượng đế là vô cùng tận. Ngài hằng hữu trong tâm thức của chúng ta mà chúng ta không thấy. Đấng cha lành trong ta mà chúng ta không thấy. Chúng ta là ngạo mạn, nói ta hay hơn ông trời và chửi ông trời không có công bằng, giúp tụi dữ và không giúp tụi hiền. Ở thế gian này không, vì sự mê chấp. Nhưng mà dữ cũng phải học bài và hiền cũng phải học bài để chuyên qua tùy theo trình độ của mình. Cho nên cái tu là tu bổ sửa chữa, và chính mình phải tu bổ sửa chữa mới có giá trị. Còn người ta tu dùng cho mình nó không có giá trị. Cho nên ở thế gian hãy lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành. Tôi thờ Đức Phật cho chỉ cúng rồi Đức Phật độ cho tôi, cái điều đó không có. Nếu mà Đức Thích Ca độ chúng ta thì chúng ta đi lên Niết Bàn hay ngồi gì đây cho khổ. Ngài không có độ, chúng ta không hành tới ý kiến Ngài thì không bao giờ chúng ta gặp. Cho nên chúng ta phải dày công tu bổ sự chữa lấy mình để đạt được mục đích. Và sự mong muốn của Ngài luôn luôn sẵn sàng đón rước chúng ta.
Thầy hỏi gì vậy? Thầy có câu hỏi thứ hai là con thầy trả lời.
Cái gì?
Dạ, câu hỏi thứ hai của con thì theo sự nhận xét của con thì thầy chỉ là một vì Như Lai Thế Giả để mà đi truyền đạo.
Thì tôi nói như vậy.
Con cũng chưa hiểu rõ. Dạ.
Thầy chỉ nói, anh nói Như Lai Thế Giả. Đã hả?
Là Như Lai Thế Giả là coi như là người mà
thay thế phải rồi, thì vì anh cũng Như Lai Thứ Giả, phần hồn của anh đang chủ làm chủ tiểu thiên địa này nữa, Anh thấy chưa? Rồi chúng ta mới có sự phân định phê phán. Thì tôi cũng trả lời hết trong cái câu đó rồi. Anh thấy chưa? Thì mỗi người chúng ta phần hồn như vậy, nhân nhân gia thành Phật, mà nhân nhân là Phật đó. Thấy chưa? Chứ không có cái chủ chấp mê này, ai cũng đồng đẳng như nhau. Tu mà không sống trong cái thức bình đẳng, không bao giờ tu tiên. Tu còn giai cấp, không bao giờ tu tiên. Sự thật là vậy.
Trong cái trí tuệ học, chứ không phải nó là chủ mình. Cái sự sáng suốt của mình là chủ mình. Thì đừng có vị trí mà mình không thấy vị trí của mình thì phải đậm loạn thôi. Lập ra trật tự, thấy rõ vị trí của mình thì mình thấy mình như cái thể xác này, như cả càng không vũ trụ qua là một, không còn sự. Thì lúc đó mình thấy có trách nhiệm cứu cho vạn linh trong cái trí tuệ. Thì nó đang sống với mình, sống đồng quan, chết đồng quan, sống đồng sự quan sát và chết chung một
thế đó. Thế là mình không, từ hồi nào giờ mình không có trách nhiệm. Tại sao mình bị lôi cuốn, bị ngoại cảnh mà thôi. Bởi ngoại cảnh mà thôi, không có trách nhiệm và lo cho cái sự quân bình ở bên trong đó. Cái luật quân bình ở trong nội thức chứ không phải ở bên ngoài. Còn mắt của anh dồn để cho anh thức tâm, lỗ tai nghe để anh thức tâm, lỗ mũi cũng thức tâm, cái miệng nói để thức tâm và hành động để thức tâm. Rốt cuộc mình chỉ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó, thì bây giờ mình phải thoát cái phần động loạn. Và muốn thoát phần động loạn phải lập lại trật tự. Mà trật tự đó phải đi trong hòa đồng, không đi vô trong nghiệp sát nữa. Thích cái này, giết cái này, cứu cái kia là không được. Thấy không? Thì thấy, anh thấy như là tất cả là mình biết được cái trách nhiệm của mình quan trọng. Mà cái trách nhiệm của mình là vô cùng. Xuống đây học hỏi và đi tiến hóa được. Anh thấy một giọt nước uống cũng phải trả lại chứ đâu có giữ được. Vì anh giữ được cái gì thì rốt cuộc anh thức tâm rồi, tất cả không phải của anh. Mà anh đâm mượn của Thượng Đế để mà thức tâm. Thì qua cái khuôn nhân loại đều là mắt mũi tai miệng và thể xác. Không có người nào khác hay người nào. Nhưng mà cái tâm thức khác, cái trình độ khác, nó ẩn tàng ở bên trong. Và chúng ta chỉ hướng ở bên ngoài. Thì chúng ta giáng sanh bởi bộ tạng bộ đầu, nó đi qua cái sinh sống vô trái cặp giam hãm trong con tim. Thì mình chỉ lo chuyện mặt tiền thôi, lo chuyện trước mặt, quên một sau lưng. Cho nên cái phương pháp công phu đằng này, sơ hồn và pháp luân thiền định đó, là để lập lại hai cái đốc mặt và nhắm mặt, nhắm đốc thân, nhắm mắt nó đi vậy. Xuất ra càng đi càng nhẹ. Còn cái kia mình xuất ra trong cái vía một phần, nhưng mà cái đó có căn cơ tu nó mới được thấy cái đó. Thấy không? Bây giờ mình lập lại trật tự, mình thấy cái thân và mình ngưỡng ngộ cái phần đó, thì mình sẽ tới cái giới đó, thì mình ngộ cái giới đó. Cho nên để Thượng Đế hằng hữu trong tâm thức của chúng ta mà không ai thấy. Anh thấy tất cả mọi người chúng ta là hít vô cái thở ra trong sự công bằng của Thượng Đế. Có tỷ phú gì nữa mà không hít vô thở ra được là cũng không xài được. Thấy không? Ông vua cũng hít vô thở ra, mà thằng dân cũng hít vô thở ra, mà cọng cỏ cũng nhờ cái hơi thanh khí điển của trời đất hà xuống, nó cũng thâu vô phóng ra, mắt phàm không thấy mà thôi. Nó không, cọng cỏ nó có sự phấn đấu tiến hóa của nó. Thì mình cũng có sự phấn đấu để tự thành lập. Mình phải khứ trực lưu thanh thì mình mới thấy vị trí của sinh mệnh. Đó là lập lại. Chứ còn đòi hỏi vật chất va víu thì mình đến nhiều lắm. Nhiều kiếp học ở thế gian, trí thức này, trí thức kia, trí thức nọ để đóng góp cho mình. Mà ngày nay mình chưa trọn lại. Vì có bằng cấp gì cũng là lấy cái sự va víu của người thành công khác, chứ không phải của chúng ta. Bây giờ chúng ta làm sao tìm hiểu sự thành công sáng suốt của chính mình? Thì chúng ta bây giờ đang lu mờ và chưa biết chính mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì mình phải làm sao? Cũng như tôi miếng sắc xét mà lấy dây nhâm thì thét, thì cái sáng nó ở bên trong, nó đã hằng hữu từ có bên trong từ lâu, không phải mới có thấy. Nếu nó không có trước làm sao mình trả ra nó sáng? Thì hỏi chứ cái hộp cát mà điêu luyện thành cái ly, và dây cho tâm thức chúng ta điêu luyện nó thành cái gì? Cho nên là chuyện vô cùng lớn. Thấy không? Chúng ta lấy cái trí khôn chúng ta mà điêu luyện được hộp cát trở thành cái ly hữu dụng. Mà trong lúc học cát mà bị đốt cháy như vậy đó, cái 3000 won nó mới biến thành nước á, nó là làng. Nhưng mà kết quả nó là quy giáo. Thì chúng ta phải tu, mà trong tu trong đó phải có khổ hạnh. Mà khổ hạnh nó không có than vãn và chấp nhận, chắc chắn là tương lai tôi phải tiến hóa. Vì học các mà còn tiến hóa tôi, tương hóa tới vậy mà còn tôi không tiến hóa sao được. Thì hoa quả vạn vật cũng đang ở trong tình trạng học hỏi và tiến hóa. Thì nhiều người đi picnic nó chỉ cho cảnh này đẹp, không có cảnh nào đẹp. Cảnh nào cũng sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt. Cái cây nó gặp anh nó muốn nói chuyện nhiều lắm, mình thiếu thanh tịnh không nói chuyện với nó được chứ. Nó nói chú khổ mà chừng nào tôi được đi chơi với ông, chừng nào mà tôi được đi săn với ông được. Anh đấy chưa? Nó khổ mà nó nói với mình không nghe. Bây giờ mình hiểu được rồi thì mình thấy như là vạn linh động nhất thể, chỉ có một cái đạo chứ không có hai. Siêu thoát thì tới không không gian và không thời gian mới giải quyết được. Chúng ta còn ở trong mê và chấp. Tôi thích là tôi mê rồi, tôi chấp là tôi sợ. Anh thấy không? Mà quán thông cái mê và quán thông cái chấp là anh ở trong trung nguyên tiến hóa. Tôi cả hành. Đó là mình phải hành cho ai hành nữa. Bây giờ ai giúp mình được? Chúa không giúp mình được, Phật không giúp mình được. Chúa đã lấy cái thân tứ đại mà thực hiện để cho nhân sanh thấy là hồn bất diệt. Thấy không? Đó, Ngài chết, Ngài bị nó hành xác, nhưng mà Ngài còn xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu nó. Tại sao Ngài không kêu báo thù cho ta? Nhưng mà chánh trị cứ kêu báo thù rồi báo thù được cái gì bây giờ? Bây giờ chúng ta xem lịch sử, chúng ta không học nhiều cũng học ít, thấy rõ rồi. Những nhà độc tài cứ kêu báo thù vì giết nhau rồi rốt cuộc là ai thành? Chưa minh cái phần hồn bất diệt. Cho nên nó mới luân hồi tại thế. Chúng ta đầm sống trong khuôn mà giết bao nhiêu người rồi còn bao nhiêu người tại mảnh đất phục sanh, kể cả con ruồi con muỗi, chúng ta xịt cho nó chết hết. Nhưng mà rồi nó cũng có sự hiện diện trên mảnh đất phục sanh này. Hỏi cái khả năng của khoa học đã tới đâu? Giờ chưa đi tới đâu hết. Thấy không? Cái sự siêu nhiên là vô cùng. Cho nên tâm thức của mọi người có trình độ khác nhau. Ngồi mắt mũi tai miệng mà mỗi người trình độ khác nhau. Mỗi người hiểu cái chuyện khác nhau, tùy theo trình độ khả năng sẵn có của chính mọi cá nhân. Thì chung quy là giữ cái thức, và cái thức đó là thức hồi sinh vô cùng. Chúng ta qua giai đoạn này, rồi qua tới giai đoạn kia, rồi sau này chúng ta còn phải bị những sự thử thách gắt gao hơn, và chúng ta vẫn qua. Cho nên kêu cái hồn là vô cùng tận, là vậy có gì đâu. Nhưng mà không chịu trở về thì tự kỳ thị lấy mình mà thôi. Tự khi dễ mấy mình là thôi. Ca tụng sự trọn lành của một của Chúa, ca tụng sự trọn lành của Thích Ca, mà quên khả năng sẵn có của chúng. Cho nên những kinh kệ này khi kia nọ cũng khối óc chết. Cái ai chết mà mình đang trù trì và mình quản lý khối óc, và tại sao mình không sử dụng khối óc của mình để mình tiến thẳng tới Chúa mau hơn, tiến thẳng tới Phật mau hơn. Phật đâu có cứu chúng ta, Chúa không cứu chúng ta. Nếu Chúa cứu chúng ta đâu ngồi đây mà hỏi đạo, mà tìm đạo. Chúng ta đi đến nơi nào rồi, đi theo Ngài rồi. Phật mà dẫn chúng ta đi thì ta ở Niết Bàn ngồi đây chứ. Chứng minh là Ngài không có dẫn chúng ta, mà Ngài đã hành để ảnh hưởng cho chúng ta. Và chúng ta muốn đi, phải đi như Ngài. Chúa đã đem lại sự công bằng cho nhân loại. Mà con nhân loại chưa thấy cái luật quân bình trong nội thức, không bao giờ đạt sự công bằng. Đòi công bằng mà có công bằng không biết sử dụng công bằng. Còn tu mà thi công. Mọi người xuống thế gian có vợ có chồng chỉ bằng tu. Nhưng mà thi công tôi không chịu dòm mình mà cứ lo chuyện người ta không. Chúng còn ngồi nghe chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chứ còn chuyện của mình không ai lo. Bỏ thế. Cho nên nhiều người bị tà nhập rồi vậy. Có nhà không ở thì tụi nó vô nó lấy chứ có gì đâu. Thấy không? Và cái pháp của chúng tôi là người đạo tu là cái pháp của người đó. Không phải là pháp ông Tám. Ông Tám cũng khổ cực, cũng bị đời vầy xéo, cũng đủ chuyện ma quỷ đánh đủ thứ rồi mới tu mới xuất ra. Thì ông làm cho ông. Còn bây giờ mình làm thì mình làm cho mình. Phải không? Chứ đâu có phải lệ thuộc ông Tám được. Thành ra cái pháp này nó không có tổ chức và không có lệ thuộc. Anh tu lâu, anh giỏi hơn tôi không có gì đó. Anh tu lâu chừng nào tôi mới là thầy anh. Tôi hỏi anh phải trả lời. Phải không? Tôi thấy anh còn đậm, anh còn loạn. Anh đậm anh loạn thì anh phải sửa, anh tu nhiều hơn. chứ không có lấy cái lý do gì đàn áp. Bởi vì cái nhân vị và cái nhân quyền của Thượng Đế đã ân ban, mọi người không có ai làm trở ngại. Nó có quyền thưởng cho nó và có quyền phạt. Nó từ nhỏ nhất có thể biến được lên, nó mà đi tới chỗ toàn năng ở trên này, thấy không? Nó là con của Thượng Đế. Mà khi chúng ta hiểu nguyên căn của chúng ta thì tất cả nhân loại đồng nhất thể là một người cha mà thôi, đi tới siêu thoát. Cho nên chúng ta từ thế gian tranh chấp hành đạo không hành đạo mà danh đạo thì có, thấy không? Rồi chúng ta dồn định trời đâu có thấy Chúa gì Phật quánh lộn. Chúng ta ngu một chút xét đó, không thấy ai đâu, ai đâu, ai đâu, đâu quánh lộn. Mà ta ở dưới này ta cứ cãi hoài, tại vì ta thiếu hành. Ta dựa trong lý thuyết mà chúng ta không khám phá cái trật tự của chính mình và khả sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Mình là người quên mình làm sao tìm ra chứ? Ta phải tìm ra ta, phải tìm ra ta. Khoa học xác nhận Chúa, khoa học xác nhận Phật, xác nhận ma quỷ mà không tìm ra phần hồn mình, rồi mình đi tìm Phật, tìm ma quỷ, tìm Chúa rồi mất mình, mất tất cả. Thế chưa? Thì phải trở về trong thanh tịnh thì thấy tất cả, ngồi an nhiên tự tại, thấy người này tới, người kia tới. Nó không có khó khăn. Bởi vì telephone của anh ở đây nói với tôi Montreal cái rột cái gì đâu, điện cái gì mà cái điện anh thanh tịnh anh cái gì mà không thấy tôi. Tôi là anh là tôi mà có gì không thấy. Còn anh không thanh tịnh anh đòi thấy tôi cũng như là người phàm, cái đó có ích gì đâu. Nó có một thôi à, không có hai. Mà mình cứ kể hai ba muốn đòi thấy cái gì giờ. Cũng thanh tịnh cho thấy.
Thầy như nè mà tu thì để cái tuổi nào tu là hợp nhất mà.
Tuổi nào cũng đã và đang tu. Bây giờ nó xuống thế gian nó đâu có bằng lòng làm người khác làm rồi. Không bằng lòng phải nhập vô trong cái luật trời là cái thể xác này. Anh không bằng lòng cũng phải bằng lòng từ nhỏ tới lớn. Bước vào luật trời đó, luật trời là anh phải tu. Anh ăn nhiều ế chảy, không có ai khuyên được hết á. Nói mày ăn nhiều ế chảy, ăn thêm nữa coi. Bữa sau nó chịu. Luật trời trị nó mới được, còn mình trị nó không được. Anh thấy không? Cho nên chiến tranh cộng sản gì tự do cứ quánh hoài nó càng ngày càng nhiều hơn, càng lộn xà ngầu hết rồi, rốt cuộc không có hiểu chỗ nào hiểu chỗ nào hết. Rồi một ngày nào đó chiến tranh khủng khiếp và thiên tai địa ác mới thấy đấm cứu thế lại, mà sự vô cùng đóng góp càng không vũ trụ là ai. Sao bây giờ xây những nhà cửa rồ rùm beng tại Dallas này, không có khối óc con người làm sao cấp được những cảnh đó, có phải không? Nó xây dựng vũ trụ không? Mà nếu nó tiến lên một tầng nữa nó còn làm cái gì nữa? Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền xuất ra thấy có phép tắc chứ không phải không có phép tắc. Càng tu càng siêu càng thấy nhiều chuyện hơn, thì cái siêu văn minh của nó không có phải làm nhiều, nhưng mà việc nó thành. Cái ý động là chuyện. Cho người ta nói tu tới tiên giới rồi, nói tôi muốn bận cái áo là phải khoác cái áo. Tại sao nói như vậy? Người thế gian anh có tiền mà anh ra anh còn mang cái áo anh tức lắm. Nó nói hai tuần mới có là anh bực vậy lắm ha, muốn có liền. Kể nó thôi tôi mua áo rộng bận cũng được, trả tiền lấy áo liền. Rồi bây giờ mình đi tới cái giới nhẹ là mình muốn là nó phải có. Mà cái đó ở đâu để chứng minh? Từ cái phần điển của mình phải tiêu hao cái phần thần giác của mình mới đổi lấy đồng tiền mua cái áo. Phải cái khả năng của mình biến thành cái áo không? Mà khi anh tu tới thanh tịnh cái luồng điển của anh là khả năng của anh cũng biến thành cái áo cho anh bận như chứ. À, ở tần số trên là khác. Cho nên vị thiên nó muốn áo gì vừa theo cái ý muốn của nó. Cho nên người tu đồng pháp này cứ nhiêu đó rồi cái sửa tướng sửa diện. Anh không thích cái mặt anh tu thời gian không thích, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ thích. Rồi khi mà anh thích được cái mặt anh rồi, anh thấy cái mặt này lúc này bộ tươi, cả mắt có bộ từ bi, âm thanh bộ vui vẻ, rồi mọi người sẽ tới tìm anh. Lúc đó là anh mới trở lại trong lúc sơ sanh. Sơ sanh đứa con biết ai cũng ẩm cũng khu, mà lớn là có kẻ thích người kia. Thấy chưa? À, còn hồi nhỏ là ai gặp cũng mến anh, mà càng lớn là càng không ưa. Mà có kẻ thích người không? Anh thấy là trong cái động mất sự quân bình. Bây giờ mình tu mình lặp lại trở sự quân bình, gặp trở lại sự quân bình thì ai cũng thích. ở thế gian ta đến khao khát kiếm người hiền chứ đâu kiếm người dữ. Anh thấy không? Ta lập lại trật tự thì mình hòa cảm với mọi người đâu có đâu. Đó là cái hàng rào an ninh của cả một suốt một cuộc đời tại thế gian. Chứ không phải tu mà ngu. Cái đàn này tu là lập lại quân bệnh. Mà pháp này tôi hành thành được thì tôi đưa cho người đó phải giữ lên mà tu. Còn không giữ cái đó ráng chịu, bởi vì đưa cho mà không hành thì cái quyền của họ. Bà hành được phải cái quyền của họ thành không? Đâu phải cái quyền của người thầy truyền pháp. Cho nên nhiều người còn đặt sai vấn đề là tôi phải lệ thuộc người đó. Không được. Chúng ta tu phải tự giác và lập lại quân bình của chính mình. Anh thấy không? Anh thấy cái thanh giá này, anh thấy đầy cái thanh giá. Thì bây giờ mình cũng không có quân bình là không được. Mình tu cái sơ hồn này là lập lại thanh giá quân bình. Thấy không? Thượng trung hạ đập nhất. Mà đâu có ai thấy. Rồi họ đem làm như vậy, như vậy. Cái này không chịu mở ra mà làm cái vậy, như vậy để làm gì? Cái phép lạ trong mình mà không thấy. Dạ.
Thầy là thanh điển. Chứ trượt điển có phải là âm dương.
Bởi thanh điển
và trượt quán đạo.
Được, có điển âm
vậy hai. Vậy mỗi ngày trong cái sinh hoạt hàng ngày của các của anh em thiền đưa cái trượt điển nhiều quá. Làm thế nào mà trong một đêm mà nó có thể giải thoát hết bằng cách ngồi thiền?
Không có thể một đêm được. Cũng như một ly nước trà đậm mà mình đổ một ly nước trà trong, làm sao lập được? Bởi vì âm dương tu cho nó tương hội, nhâm đốc tương hội, hợp nhất, thượng trung hạ thống nhất mới biết là thanh trường. Thấy không? Thanh thì nó trụ trên đỉnh đầu và nó thừa thanh để học cái giới bên trên. Còn trước á, nó phải giải ra lỗ chân lông và đại tiện và tạo tiểu tiện mỗi ngày, nay chút mai chút, thì cái tướng diện nó mới thay đổi. Còn vô nếu tôi ngồi để một giờ để tôi dẹp hết và tôi thanh lọc hết, không có gì đó.
Tôi thấy mỗi ngày trong cái sinh hoạt thực phẩm hay gì
đó
thì tôi thấy trụ kỹ gì quá, tức là tâm gì quá, vậy là làm sao quân bình
chứ? Quân bình là ở đây có cái pháp luân làm cái chiếu minh, lấy cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hóa giải cái phẩm đó ra, trực ra trực, thanh ra thanh. Cho nên làm cái pháp này rồi á thì sáng mình thấy mình đi làm khỏe, không có mất sức. Còn nếu chúng ta không làm á thì thanh trượt nó lẫn lộn, nó không có đường lối để giải tỏa. Và con pháp này con người nó là càng ngày càng trẻ đi là nó được thanh lọc. Còn chúng ta ngồi lý luận không có thanh lọc được, cho phải hành để lập lại trật tự. Mà cái hành này là chúng ta đem cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ khi mạnh biết như vậy, nó hít mạnh đó, nó chuyển tẩy cả tứ chi, không phải chuyện giỡn. Mà ngồi để suy niệm hay là xin cái bùa để uống đó, cái đó không được. Cho nên ở thế gian họ có cái sự mê, có cái bùa là giải tà, nhưng mà cái bùa vô cùng của Thượng Đế họ không biết sử dụng. Là thanh khí điển quá sanh vạn vật, vạn vật không có thanh khí điển làm sao mà sanh ra được. Thế không? Mình lấy cái thanh khí điển để hóa giải trượt, khứ trượt thì lưu thanh. Cho nên cái phương pháp ở đây là chấn động lực gia tăng càng ngày càng mạnh. Khi mà cái chấn động lực gia tăng mạnh là bên trên ta chiếu xuống, thanh nó thừa thanh, còn trượt nó sẽ rớt. Khi mà ta thiền đầy đủ rồi rờ cái mặt nó cũng như con nương có dầu, nó hôi. Uống thuốc thì nó hôi, mà ăn thịt thì nó có mỡ, nó phải ra. Và chúng ta làm chiếu minh rồi thì nó ra lỗ chân lông. Càng ngày càng làm càng thích thú rồi cái càng mở ra, thì cái chiếu minh đó nó đem lại cái nhẫn tánh cho con người, kiên trì để giải tỏa và tự mình thích tâm ở bên trong. Thì chúng ta thấy rằng cái trần trượt nó xâm chiếm vô cùng, mà chúng ta lại đổi chiều hướng, hướng thượng. Thấy không? Đó là về phần hồn, hướng thượng để thừa tiếp cái thanh. Thì khi mà chúng ta thừa tiếp được cái thanh ấy, chúng ta mới rút cái trực đi. Đó là cái phương pháp công phu ở đằng này, nó văn minh trong cái khoa học quyền lý nó vậy. Mà phải hành mới có kết quả. Còn dùng lý thuyết mà lý luận không có kết quả, thì cứ việc hành mà thấy có kết quả rõ ràng. Và tôi là người thực hành. Trước kia tôi dùng lý thuyết không, không đi đến đâu. Sau tôi chỉ biết câm cái miệng và tôi hành thử ra làm sao. Bởi vì ông cụ đó bấy 60-70 tuổi, ông có gạt tôi đâu, ông có đòi tôi một xu. Bây giờ tôi hành ra thế nào, tôi có cái bệnh cái tim hồi hộp, ngồi xuống đứng dậy chán ván, thấy cái gì nó cũng sụp đổ hết vậy. Rồi cái bệnh đau lưng nữa. Rồi tôi hỏi ông cái này hành được không? Ông nói được. Tôi về tôi cương quyết tôi làm. Mà tôi làm cho nó được nhẹ rồi, mà cái lúc mà hết bệnh hết chán ván tôi cũng biết nữa, tự nhiên thấy con người nó khỏe và không có đau lưng. Khi mà tôi hít vô hơi nghe cục sâu xương sống thì đau có chừng 3 đêm nhỉ, rồi qua bữa sau tôi cũng quên luôn cái vụ đau lưng. Rồi từ đó tôi bắt đầu thích đi bộ, và từ Chợ Lớn đi bộ xuống Đa Khang cũng không cảm giác thấy mình mệt. Mình thấy cái hành trì này có kết quả, và cũng ước nguyện rằng cầu xin ơn trên cho mình được tiến triển và phổ biến cho những người chịu cái bệnh nan y là cái tâm bệnh. Thành ra tôi đi lúc đó tôi đi nói chẳng có ai nghe. Ta đi buôn bán mà thằng cha này cứ vô nó nói gì đâu không hiểu gì, nói gì âm dương đồ khí đồ khí thần thôi. Mấy ông đến buôn bán bao nhiêu tiền lời bao nhiêu thì anh nói tôi nghe, còn anh nói cái gì khí đồ gì tôi đâu có biết. Người ta không có nghe. Rồi tôi cứ cương quyết, tôi cứ duy trì vậy. Là một ngày nào đó tôi thấy tôi xuất ra được. Tôi ngồi trong nhà mà tôi thấy tôi đi đường Tẩm Đốc Phương, đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, mà cái đầu tôi cứ dịch. Tôi thấy tôi sung sướng. Rồi tôi đi tới núi này núi kia núi nọ chơi. Thì một ngày đó tôi thuyết giảng cho một người bán xe Honda, rồi registration của xe Honda tới ngồi nghe tôi nói chuyện. Bởi anh ấy tính lắm, đánh vợ một chỗ trà. Tôi nói kêu anh tới đây tôi thuyết để đừng đánh đàn bà tội nghiệp. Tới tôi thuyết phục cái tánh tình ảnh này kia nọ, anh chịu. Anh chịu mau anh lấy cái máy anh thâu văn. Lúc đó tôi nghèo, tôi không có tiền làm gì mua được cái máy thâu văn, chỉ là tu thôi. Anh thâu rồi anh đem anh để, rồi trên cái chỗ tiệm anh á, khách hàng tới anh bấm để anh nghe thôi. Thì có một số người ở trong chùa Xá Lợi họ tới họ nghe, họ nói trời ông này ở đâu, chỉ địa chỉ cho tôi. Thì họ tu kéo tới nhà tôi. Thì lúc đó tôi không có đi tìm họ nữa. Tới rồi họ đặt những câu hỏi, rất nhiều câu hỏi, mà đặt câu nào tôi trả lời câu nấy. Họ vui và tới học tu, rồi kể thấy này người thấy kia, và đem lại sức khỏe và gia đình được an vui. Cái ông đó là ông người 36, là ông Thiện Minh, ông tu trong chùa Xá Lợi, ông có hội thiền ở trong chùa Xá Lợi. Ông là thứ 36, chỉ tu rốt cuộc chỉ có một mình ông thôi. Ông ngồi một lần là 4-5 tiếng rồi còn. Nhưng mà sai, càng tu thấy càng lắm tánh. Thì qua đây tôi chỉ thêm cái sơ hồ để mở ra, thì ông thấy ông êm dịu hơn, ông có thành tựu. Là ông mới biết điển lệnh. Lúc đó ông mới không đi vô chùa, và ông cũng đi truyền để mà tập tu. Thì bây giờ ông ở Việt Nam mà ông lấy cái điển trị bệnh ta, mượn cái cơ hội cho uống nước lạnh và chỉ cho người ta tu. Và những người tin cái kinh nào thì ông lấy kinh đó ông cắt nghĩa cho người ta nghe. Phần tuổi còn lại của ông đi độ nhân.
Thế tại mà con ngồi thiền nó bị lạnh sau lưng.
Đó là cái tà khí, anh không nên ăn mặn nữa. Anh phải đổi hết cái regime của anh. Cái tà khí nhiều quá không được. Bây giờ anh giải được cái đó rồi nó mới yên.
Phải ăn chay thì nó mới yên.
Anh phải ăn chay mới giải được, vì cái trược khí nhiều quá cũng mất. Đó.
Tại vì hồi chưa con ở bên Mỹ này ra thì con có thú mà đi câu ao đo mà sẵn vắng cái ao đo.
Cái đó anh mang nghiệp sát. Càng ngày anh thức tâm rồi anh thấy là té ra mình cũng muốn chết. Nhưng mà bây giờ anh phải cứu chúng nó. Anh thành rồi là anh cứu chúng nó. Anh thấy rõ ràng chúng nó. Nó đi theo anh, nó chờ ngày thôi. Còn bây giờ mình rõ mình cứu nó, vì nó theo con người, một người hướng thượng là nó được cứu. Thấy không? Mình làm con người mà mình không biết hướng thượng giải tỏa thì mình trở nên bốn chân. Mà bốn chân không biết hướng thượng thì trở nên bò lết. Mà bò lết không biết hướng thượng nữa thì chỉ ra nghĩa là sản cát. Nó biến có thể từ dưới đi lên, mà có thể từ lên đi trên đi xuống. Đó là sự vô cùng của một linh căn. Học hỏi hoài, tiến hóa hoài.
Từ ngày thầy nói vậy cái gác cần
dẹp
bỏ.
Và không có lỡ, anh đâu có cần thiết chứ, để anh câu gì anh cũng chơi cho vui chứ, ăn sao cho hết. Nhưng mà tội nó, anh thấy không?
Dạ.
Không có lợi gì cho mình hết.
Cái vạn vật sinh ra để cho phục vụ loài người, mà nếu mà mình không có...
Nói phục vụ loài người là sai, sanh loài người để phục vụ vạn linh. Bởi vì ăn qua anh phải hướng, thường anh hướng về Phật, hướng về Chúa thì chúng nó mới được cơ hội đi lên. Vì nó vô trong cái tiểu suy nghĩ của anh, và vô trong cái trật tự của anh được tiến hóa tốt thì chúng nó được. Cũng như chúng ta tới Mỹ mà Mỹ lôi thôi là chúng ta cũng chết phẩm này lâu rồi, anh thấy không? Còn nó có trật tự, chúng ta bắt trước cái trật tự đó để chúng ta tiến lên.
Người ta thường để sinh ra con người là để làm chủ vũ trụ, và những cái vạn vật là phải là phục tùng con người, thì con người là giáo hình ảnh của thượng đế. Như vậy thì những cái nếu mà mình cũng sử dụng những cái vạn vật thượng đế cho mình thì mình làm sao mà sống được.
Cho nên anh nói cái đó cũng hơi sai và cũng có đúng. Bởi vì anh thích ăn thịt mà không có thịt thì anh chết, chứ còn tụi tôi ăn rau thì thấy cũng mạnh khỏe tự nhiên. Đó, anh thấy không?
Rau
đó là vạn vật.
Một loài
cũng
của,
cũng là phải
vì nó cũng sống theo tinh khí của trời đất. Thì cũng là do thường đến thường nên mình ăn rau hay là ăn thì con vật khác thì cũng giống
nhau. Cho nên anh nói như vậy, anh phải nhớ rằng do thượng đế con người là chủ của vũ trụ. Anh thấy chưa? Thượng đế không làm điều ác. Thượng đế là đại từ bi cứu khổ. Mà mình noi gương thượng đế, mình thấy rằng đó là phục vụ cho tôi, là sai lầm vô cùng. Cái bản thể của anh do vạn linh kết tập mọi trạng thái mà thành, và tới ngày nay anh chưa hòa tan được mọi trạng thái, làm sao anh tin được thượng đế? Cho nên đừng có nói đức tin của tôi là tin thượng đế, chưa có. Vì tôi chưa hiểu tôi, và tôi chưa hòa tan với mọi trạng thái, làm sao tôi định? Mà hòa tan với mọi đàn sái là cứu khổ ban vui. Thượng đế luôn luôn cứu khổ ban vui, cứu mọi trạng thái, kể cả sản cát và cây cỏ. Thì chúng ta đại diện thượng đế thì chúng ta phải cứu, thay vì chúng ta sắc. Thì chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta ăn được, nhưng mà tâm độ không phải thế. Cũng như anh lập lại trật tự mà anh thấy rõ rằng tôi có nhiệm vụ cứu chúng nó, tôi thay thượng đế để cứu chúng nó, là tôi độ chúng nó. Anh phải nhớ cái câu đó, thay vì anh ấy nó phải phục vụ cho tôi là sai. Không có phục vụ, vì chúng ta là sự sáng suốt và hào quang của thượng đế là vô cùng, đã chiếu vô mọi tâm linh, mọi trạng thái đồng hưởng trong một thức. Cho nên sự công bằng của thượng đế có. Nếu mình nói vậy là thượng đế ác và không công bằng. Thượng đế có công bằng, thượng đế thật sự là cứu rỗi. Anh thấy rõ, chúng ta là con của thượng đế, ít nhất chúng ta phải có hành động như ngài thì đúng hơn. Cho nên nhiều người chưa hiểu được, nói rằng tôi ăn tôi hưởng, nó phải phục vụ tôi, không được. Nó qua tôi và nhờ tôi, và tôi sẽ dẫn tiến nó lên tới cái mức độ khả năng sẵn có của nó. Thì mình thấy mình độ, và mình đã và đang làm. Rồi mình thấy rõ tâm thức mình là đấng vô cùng, vì mình con của đấng vô cùng, và mình phải làm việc vô cùng để mình thức tâm vạn linh. Thì mình thấy có nhiệm vụ chứ không phải xuống đây chờ. Anh khám phá lần lần rồi anh thấy, cũng như lời anh nói, nhưng mà anh phải thực hành trong khám phá. Còn mình nói không là chỉ áp dụng lý thuyết, nhưng mà trong đó mình vẫn đen tối và chưa thấy mình. Và chúng ta thấy khả năng sẵn có chúng ta là phục vụ cho nó và dẫn tiến. Cho nên chúng ta thấy rằng hoa đồng, vạn linh đồng nhất, mọi người đều là con của thượng đế, mà vạn linh đều là con của thượng đế, thì chúng ta sống trong thức bằng an và công bằng. Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy. Thấy không? Phật tử giàu sang hưởng thụ, mà ngài đã hiểu lầm rằng trời cho tôi mới làm thái tử, nhưng mà ngài thấy không thể cứu ngài được, không thể cứu vua cha, không thể cứu toàn dân được. Ngài mới hy sinh quyền lực chính trị của ngài, mà ngài bỏ ra rừng để tu, mà tu với thu giữ, tu với sức cứu ngu muội. Nhưng mà trong đó ngài tìm được nó có cái sự yêu thương. Con thú nó cũng có vợ có chồng, nó cũng có cái tình thương. Cho ngài đứng ở trong cái thức tung dung để ngài cứu tất cả. mà Ngài nhìn tất cả để Ngài tìm học cái nhẫn và thực hiện từ bi. Cho nên Ngài tu ở trong rừng cho Ngài đâu chỉ người hiền thức Thích Ca. Hỏi chứ Sư Sư Thiên, Ngài hay như vậy mà tại sao Ngài không kiếm ông vua này vô trong cái cung vua Ngài ở mà ở làm chi đó cho nó giết? Vì Ngài muốn đem sự công bằng, và Ngài hy sinh cái thể xác này để cho nhân sanh thấy rằng hồn của chúng ta không bao giờ bị vạn linh đồng chiến hóa. Cho nên Ngài không có sợ mất cái xác này, vì Ngài đã có cái hồn. Cho nên chúng ta theo đường lối của Chúa, theo đường lối của Thượng Đế, chúng ta phải hành mà thấy. Còn nếu không hành mà lý luận nó, ồ cái đó là nó phục vụ nhân sinh, nó phải làm việc cho tôi, không phải. Mình sai rồi. Chính Thượng Đế đã từ giờ phút khắc làm việc cho chúng ta và chờ sự thức tâm của chúng ta trở về với Ngài. Vạn linh cũng vậy. Cho nên một cuộc tai biến sẽ thay đổi trong cả bản. Và chính chúng ta là người Việt Nam đã thấy rõ ở xứ Việt Nam thay đổi và đang thanh lọc, để cho mọi người thức tâm. Tôi có của này thì cái nọ bây giờ bị ta bóc lột hết, lấy hết không còn nhé. Tôi mới thấy rõ cái cơ giải này. Tôi cái vốn cuối cùng của tôi ra đây chỉ còn có phần hồn mà thôi. Nếu mà tôi biết xây dựng phần hồn tôi đến tới vô cùng thì tôi mới hoàn trả được cái nợ mà tôi đã và đang thiếu cả càn khôn vũ trụ và nhiều kiếp chắc phải một kiếp. Chúng ta nặng nợ lắm, và chỉ có cái phần hồn mới là trả nổi. Khi mà chúng ta thức tâm và mọi người sẽ thức tâm, đó là chúng ta sẽ trả nổi. Đó là ý Chúa, ý Thượng Đế. Đi tới đúng thì mọi người đều phải gánh vác như Thượng Đế đã và đang gánh vác. Chúng ta đau khổ, Thượng Đế đau khổ. Chúng ta an lành, Thượng Đế an lành. Hằng hữu trong tâm thức của chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Tôi hỏi cho một người đời cha với con, ta bỏ con ta được không? Nghe đứa con ta khổ, phải ta khổ không? Đứa con ta vui, phải ta vui không? Người cha luôn luôn hằng hữu trong tâm người con. Mà người ở thế gian bất hiếu thì không bao giờ thấy đạo. Thấy không? Chúng ta phải thực hiện sự hiếu. Người cha thương con vô cùng, người mẹ thương con vô cùng. Mà người con không biết cái hiếu đối với cha mẹ, người con không biết đường về với chân đạo. Thì chúng tôi tu càng ngày tôi thấy cái luật quân bình ở trong tôi, và tôi phải tìm tôi. Tìm ra tôi là ai là tôi đủ mãn nguyện. Tìm ra tôi thì tìm ra tất cả. Mà còn tôi đâm đâm đi tìm người đó thì tôi mất tôi và mất người đó luôn. Cho nên cái luật công bằng nó không ở xa ta mà ở trong ta. Cho nên chúng ta dùng mắt phàm và tai phàm để nghe và suy đoán đó, thì cũng chỉ đi thức tâm và học tùy theo khả năng trình độ của mình. Con người đã nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Xương chất đóng thành núi mà ngày nay mới biết một chút đạo. Cho nên nhiều người mà mình, nhiều người cha muốn nói cho con nghe, nhiều khi nói không được, vì nó không hiểu. Ghét la, giận la nhưng mà vẫn thương. Không có cha nào ghét con, thì không có Chúa nào ghét ta.
Đây có một ông kia mặc cái bộ đồ trắng cho ông tới. Ông tới cái ông để trên trên trước mặt một cái đĩa. Để ông để lên trên nó một cái con kiểu con dinosaur, bự nó cao vậy. Rồi ông mới lấy nó ra, ông mới để cái con nhỏ lên. Thế con hỏi ông mới làm gì vậy? Thì ông mới nói là mình làm sao đó mày thở cho nó nhỏ lại. Nó nhỏ làm sao nhỏ thì mày mới chui ra được.
Đó.
Thế con mới hỏi thế sao đó? Thế nhỏ nhưng mày thở ra sao? Thế nó mày biết lỗ rút mày không? Thế con nói biết. Thế mày làm sao mày thở được con nhỏ hơn cái lỗ rút mày thì mày mới chui ra được.
Đó.
Thì con mới hỏi gì cốc thì nói là bây giờ có thầy tới hỏi thầy làm cái gì nó nhỏ nó lỗ rút, cái gì nó chui ra khỏi lỗ rút?
Chỉ có điểm thôi. Thật lớn thật nhỏ cũng là nó. Mà bây giờ anh còn sống ở trong cái hình, phải không? Cái hình thức. Nhưng mà cho nên người ta mới nhắc là đừng hướng ngoại và hướng nội. Chỉ có cái điển mới xuất ra khỏi bản thể. Thoạt lớn thoạt nhỏ, anh đi ra ngoài nghĩa là cái người trượt nó dồn mình thấy to. Mà anh trở về cái thể xác của anh, anh đi ca hạt cái này kia, về thể xác vô cái rồi. Chỉ có điển mà thôi. Anh thấy không? anh thấy cái luồng điển của telephone thôi, nó chạy anh đâu có thấy, nhỏ nhất là nó tuôn ra, nhưng mà anh nghe thì có âm thanh. Nó lớn á, lớn cũng nó mà nhỏ cũng nó, anh thấy không? Chỉ có điển mà thôi. Cho nên chúng ta biết cái hồn là chúng ta biết. Thế nhiều người ở thế gian nói điển họ không biết. Rồi khi mà anh sống với điển giới rồi, cái thể xác này không có nghĩa lý gì, thì lúc đó anh mới thích, anh ăn cái thanh khí điển. Thay vì bây giờ anh ấy tôi sẽ ăn đủ calorie tôi mới làm việc được, nhưng mà cái kia rồi anh đi tới nhẹ rồi, anh ăn thanh khí điển, anh làm việc còn nhẹ hơn bây giờ, và lanh lẹ và đảm đang nhiều việc, không mệt mỏi.
Thế con mới hỏi ông chứ vậy, con thở như vậy đúng không?
Ừ.
Chứ ông nói vậy mày thở là đúng rồi. Ừ. Tại vì con nằm chiếu mình nào, nghĩ từ trên này bóng xuống rung xuống chạm được lên xuyên quay như vậy. Thì có chuyện có rằng con như vậy, con thở như vậy, con hỏi ông vậy thở đúng không? Đúng rồi. Như vậy là đúng rồi. Nhưng mà theo nghĩ là thì là cái vía đó thì nó trụ ở cái rung. Thì nghĩa là cái nếu mình thở làm sao, ông kia muốn nói mình như là mình thở làm sao cho mình cái vía mình nó nhỏ, thật là nhỏ, thì nó mới chui lên được khoảng nó rung, để nó đi theo đấy, phải không, để nó đi lên được.
Thì chỉ có điển mà thôi. Như hình với bóng, anh thấy không? Hình với bóng, mà hình với bóng mà thống nhất trong lành ấy, thì nó đẹp, mà nó trong cái cơ hội tương ngộ, anh thấy không? Thượng trung hạ, mình hít để cho nó thống nhất, mà nó chuyển chạy cái đó là nhâm đốc tương thông. À, lúc đó thì ra vô khó khăn. Anh thấy đứa con nít ra đời, nó ra vô, nó nằm mà không ai chơi nữa, mà nó cười nó giỡn, nó là đi ra đi vô với giả đi má ác của nó mềm. Bây giờ mình cứng rồi, bây giờ mình phải mở đi ra. Anh nói chưa? Thì cũng nằm trong cái nguyên lý đó nè. Nhưng mà người đời còn chấp, nó ôi sức hồn rồi chết mất còn gì. Thì thật nãy giờ chúng ta đang nói chuyện với phần hồn, chứ nói chuyện với xác đâu. Nếu nói chuyện với xác thì vô nhà xác kêu nó ra là cần gì phải mời mọi người tới đây nói chuyện chứ. Phải không? Đang cái thích của chúng ta, nói tới đâu ta đi tới đó, nói tới đâu chúng ta theo tới đó. Phải vô cùng không?
Thầy, thầy hồi ở Việt Nam á, thầy có nó vô trong cảng tập á, thầy có ở đây là ở Tây Ninh.
Tôi ở Vũng Tàu, ngã tư với nước chỗ chỗ Cầu Chí Minh. Cầu Chí Minh.
Tại vì nó có anh cũng bị ông ấy cũng là trong trạng tập ở Tây Ninh, nó kêu trốn ra, ông trốn đi, trốn đi, bị cộng nó bắt được ông ấy mấy lần rồi, cái lần sau này kia ông ấy trốn đi mà ông ấy lại đâu bắt cớ rồi lại cái trái đạn rồi lại, rồi xong cái trốn đi thì hay được, thì còn theo ông, cái ông quăng thì nó cũng chết trên tường mấy người, các bạn người già nó bắn ông luôn.
Bắn luôn.
Dạ.
Cái đó là nhất định xử liền.
Dạ,
xử liền tạo sợ.
Thầy,
nhưng mà hồn không chắc.
Thầy được biết thì có thể nhìn biết được trước những cái chuyện sẽ xảy ra đó. Nghe nói nhiều người đã tin tưởng thầy, nói là trên Việt Nam sẽ có những cái
biến cố,
sẽ có những cái biến cố. Thế thầy có thể cho có biết là Việt Nam sẽ có những biến cố như thế nào và những cái hành động của những cái hiện bây giờ đó.
Nếu anh muốn coi cho rõ, không cần tôi nói, nhưng mà ở đây có cung băng của ông Bằng đó. Ông cũng đang làm cái nhiệm vụ về địa tiên, và ông đang làm việc mà ông từ chức rồi, ông chuẩn bị về Việt Nam coi. Bởi vì đó là nhiệm vụ của những người đó, còn tôi là nhiệm vụ để truyền pháp thôi. Thì anh muốn coi cho rõ, này ông nói cho nghe này, đây coi, đầy đủ vui lắm. Coi cái này rồi anh mới thấy.
Ông
bây giờ ở Los Angeles, ông còn sống chứ, ông mới chết đó. Ông nói đây anh coi đó.
Thì ông tu hay sao
này? Ừ, ông tu chứ. Ông mỗi đêm xuất phòng về Việt Nam. Phải coi nè, mở đi.
Dạ, đang mở.
Thế này còn có cái mà con còn... tới đó con có hai cái điều mà con nhận thấy từ lúc mà con tập thở ngồi thiền, nó thấy được thầy hai lần. Đó. Còn cái lần đầu á thì là thầy đang giảng về cái thuyết mà sanh lão bệnh tử đó. thì con nghe biết con la thầy, cái thầy nói con cái biết con cái vậy. Cái lần thứ hai đó là con đi chơi trên bãi biển đó, đang đi đạp cho đạp nhiều lắm, đi lên thì thầy đứng giữa đường chặn lại. Thầy nói là tao đã nói tụi mày rồi, tao chia cho mỗi đứa một nơi để cho tụi mày tu mà rủ nhau đi cả bay vậy. Đó. Thì thầy mới thì đứng xếp hàng như vậy theo cái hình vòng vòng cung như vậy, thì là thầy mới tới, thầy gọi thầy chán rồi, thầy cài bỏ cốt một cái mình thành đây nè, không lo tu lên nha, lo đi chơi không à, bỏ cốt cái đây cái là thứ hai là đi dòng xuống rõ nó bỏ cái ngay đây, một tuần lễ sau nó mới bắt đầu. Và xong rồi cái hai cái điều đó đó thì con nhớ rồi, thì cái lúc mà đi đón thầy đó, có hiểu có tình cờ hay là